quá bất ngờ này, Khuyến Khích Sư quyết định tự mình đơn độc thành lập và phát triển Tịnh Độ Tông trong nước. Sư vừa ngỏ ý thì Phật tử đã đua nhau cúng dường, và chỉ trong vòng 2 năm, một ngôi già lam khang trang đã được xây dựng xong. Từ đó sư bắt đầu đăng đường thuyết pháp, nhiệt thành ca ngợi pháp môn Tịnh Độ thù thắng, và chính thức thành lập Tịnh Độ Tông để cùng đại chúng phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Chỉ trong vòng 10 năm, sư đã dựng được 8 ngôi chùa Tịnh Độ tại các phủ huyện quanh kinh thành, với hàng vạn Phật tử tại gia theo sư quy y tu tập. Số đệ tử xuất gia cả 100 người. Ngoài thiểu số phụ trách điều hành các ngôi chùa thống thuộc, đa số còn lại được sư huấn luyện thành những đoàn tăng ni lưu động, thực hiện chương trình hoằng hóa khắp xứ đàng ngoài. Công cuộc phát triển đang tiến hành thuận lợi, bỗng nhiên bị đình trệ vì những sự đánh phá từ bên ngoài. Và đồng hoàng pháp lưu động đã tỏ ra bối rối khi bất ngờ bị vài nhóm chống đối đưa những câu hỏi khó khăn chất vấn. Sự người ta còn vẽ vời ra, phóng đại ra hình ảnh những mụ đàn bà đanh đá trong khi đang lần chuỗi và niệm Phật lia lịa, mà vẫn hung hăng đuổi gà làm vịt, chửi chó mắng mèo, tru tréo bà con lối xóm để chỉ trích pháp môn niệm Phật yếu kém, không tiến bộ. Thời buổi nào, pháp môn nào chẳng có những kẻ khẩu Phật tâm xà, hay mở miệng Nam Mô bụng chứa cả bồ dao găm. Vậy mà những lời xuyên tạc này lại khiến một số Phật tử mất niềm tin, cao trào niệm Phật lụng bại dần, nội bộ vì thế bị chia rẽ. Sau cùng lại có một số đệ tử cốt cán âm thầm rời bỏ tông phái, tầm cầu một đường lối tu riêng biệt. Thoạt đầu, sư tri thiền tỏ ra diễn dưng trước mọi diễn biến bất lợi. Sư quan niệm rằng những kẻ ra đi thật ra thuộc thành phần Phật tử đã đến với pháp môn Tịnh Độ không phải do thực tâm tu tập, mà chỉ hùa theo phong trào niệm Phật như chạy theo một thứ thời trang. Do tâm chuộng thời trang này, lúc nào họ cũng lăng xăng nghe ngóng tầm cầu thứ thời trang khác mới mẻ, hấp dẫn, cầu kỳ hơn để thay đổi. Chuyện họ đi hay ở tưởng chẳng có điều gì quan trọng, nhưng thái độ nhẫn nhịn của sư tri tịnh đối với những đoàn đánh phá xuyên tạc từ bên ngoài đã bị một nhóm đệ tử lên án là hèn yếu. Thế rồi nội bộ bị phân hóa, niềm tin bị lung lay, và sau cùng có kẻ lặng lẽ ra đi. Bây giờ sư tri tịnh mới bàng hoàng nao núng. Sư vừa lo lắng cho sự trường tồn của một phong trào tu tập mà sư đã dày công gây dựng, lại vừa chưa xót não nề vì bị những đệ tử tin yêu lạnh lùng bỏ rơi. Trong hoàn cảnh này, sư mới nhớ đến vị thầy già ngày xưa, có lẽ cũng đau buồn khi sư đột ngột ra đi không một lời từ tạ. Chữ ngày xưa sao êm đềm quá. Sư hồi tưởng lại từng lời nói, từng cử chỉ của thầy, rồi phương pháp đào tạo đệ tử tùy theo căn cơ, chứ không chấp chặt vào pháp môn nhất định của thầy, chợt hiển hiện rõ ràng trong tâm khảm. Thế rồi bỗng nhiên sư hiểu biết được khuyết điểm của mình để kịp thời đưa ra những biện pháp cứu vãn. Trước đây do lòng nhiệt thành phát triển môn phái, sư chủ trương hành giả không cần phải có một kiến thức Phật pháp to rộng, vì biết càng nhiều thì càng dễ lạc lối vào việc hí luận huyền đàm chứ không thực tâm tu, nên sư chỉ rèn dạy đệ tử thuần túy về pháp môn Tịnh Độ. Miễn là chư đệ tử có đủ tín hạnh nguyện làm hành trang thì có thể sách tấn họ tu tập. nguyên tắc này chỉ có thể đúng đối với những hành giả mộc mạc, chân chất, một lòng một dạ, thẳng tắp mà dõng mãnh tu tập, cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Trên thực tế, hạnh nguyện của hành giả tùy theo thuận duyên, nghịch duyên mà thay đổi. Mà thói thường, đó là sự thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Theo châm ngôn, học đạo thủy cần, chung tắc đãi. Sau vài năm tu tập, hành giả bắt đầu giải đãi dần. Hạnh nguyện đã lui sụp, thì tiếng cũng theo đó mà lung lay. Nhất là khi hành giả tu tịnh bị vấn nạn rắc rối, không tìm được giải đáp thỏa đáng. Do nhận xét trên, sư tri tịnh chủ trương hành giả không thể chỉ hiểu biết thuần túy về tịnh, mà còn phải nắm vững giáo lý căn bản đạo Phật và tông chỉ các tông phái khác, nhất là phải thông suốt yếu lý pháp môn niệm Phật, gồm nhất cả thiền, giáo, luật và mật. Được như vậy thì dẫu có bị chỉ trích xuyên tạc, tín hạnh nguyện vẫn không hề suy chuyển. Từ đó, sư bắt đầu dịch kinh, tạo luận và liên tục mở các khóa kiết hạ kiết đông để giảng dạy một chương trình Phật Pháp sâu rộng cho các giới đệ tử. Ngoài ra, trước đây sư chỉ khuyên nhủ tổng quát là việc niệm Phật phải được nghiêm trì liên tục và thiết tha. Rồi theo đó, chư đệ tử cứ tùy nghi mà thực hành, chứ không đưa ra những thời khóa và phương cách nào rõ rệt cả. Sư nhận thấy đây cũng là một điều thiếu sót. Vì thông thường, nếu không quy định thể thức tu tập rành rẽ, theo dõi để sắp tấn, thì chúng đệ tử chỉ tinh tấn niệm Phật liên tục trong thời gian đầu. Sau đó, bận rộn chuyện đời, chuyện đạo, việc niệm Phật thưa thớt dần, rồi đi đến chỗ đình trệ, gọi là vô niệm. Để đối trị bệnh giải đãi này, sư khuyên họ phải tự ấn định những thời khóa, ước số chặt chẽ để tu tập bền bỉ. Ngoài ra sư cũng dẫn giải nhiều thể thức niệm Phật như phản văn trì danh, sổ châu trì danh, tùy tức trì danh, tuy đảnh trì danh, lễ bái trì danh, ký thập trì danh, kinh hành trì danh, vân vân. Rồi tùy theo căn cơ và hoàn cảnh từng người mà khuyến cáo họ áp dụng. Về thanh âm niệm Phật, tuy sư chủ trương có thể tùy nghi mà niệm thầm, cao thấp hay nhanh chậm, nhưng sư nhấn mạnh điểm quan yếu là phải rõ ràng từng tiếng với âm điệu, vừa thiết tha vừa hân hoan tin tưởng. Bởi vì hành giả phải luôn luôn ý thức rằng một câu niệm Phật là một bước gần gũi cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra, mặc dầu việc niệm Phật được khuyến khích phải giữ liên tục ngay trong khi bận rộn, có nghĩa là không câu nệ hình thức và nơi chốn, nhưng nếu có điều kiện mà tư thế niệm Phật thiếu nghiêm trang cẩn mật, sẽ dễ sanh tâm khinh lờn lười biếng. Chính vì vậy, sư quyết định trong các thời khóa, môn sinh tịnh độ phải nghiêm chỉnh ngồi trước tượng Phật A Di Đà niệm Phật. Sư đặc biệt ca ngợi tư thế ngồi kiết già hoặc bán già như tọa thiền để niệm Phật. Vì theo sư, trong tư thế này, hành giả dễ nhiếp tâm, mà thân cũng thoải mái, máu huyết điều hòa, tránh mọi thứ bệnh phát sinh từ việc ngồi lâu mà xương sống thiếu ngay ngắn. Giới tu sĩ quanh quẩn trong chùa, thiếu vận động, dễ sanh bệnh hoạn. Đây cũng là một vấn đề khiến sư quan tâm. Do đó trong khóa công phu sáng, sư dành ra nửa thời để lễ bái niệm Phật. Ngoài ra, xen kẽ các thời niệm Phật bình thường, nhất là sau khi thọ trai, thì phương thức kinh hành niệm Phật được áp dụng. Và vào buổi tối vắng lặng, thì phương pháp tùy tức niệm Phật để điều hòa hơi thở. cũng được đề ra. Tóm lại, sư tri tịnh vận dụng đủ mọi phương tiện, kể cả giáo và thiền, để sắp tấn đệ tử tu tập. Và chính nhờ những cải tiến này, chỉ trong vòng vài năm, tông Tịnh Độ nói chung đã tiến bộ vượt bậc về phương diện phẩm chất tu học. Nhận thấy nội bộ đã được củng cố vững vàng, sư tri tịnh yên tâm trao gánh nặng điều hành cho các đệ tử, sự phát nguyện nhập thất vô thời hạn, để có thể dứt tuyệt ngoại duyên, mà thúc liễm thân tâm hoàn thành sự nghiệp niệm Phật làm gương sáng cho độ chúng. Thời gian kéo dài, vượt xa dự liệu của sư tri tịnh. Sư gia công niệm Phật 3 năm, thì trình độ nhất tâm bất loạn mới nhuần nhuyễn. Thêm 7 năm ròng rã nghiêm trì nữa mới đạt đến cảnh giới vô niệm vô bất niệm. Tuy vậy, phải chờ đến 2 năm sau, khi sư đã rõ chắc ngày giờ về với Đức Phật A Di Đà, sư mới chịu ra thất tiếp xúc độ chúng. Sau những giờ phút cực kỳ xúc động, trước hàng ngàn đệ tử trung kiên ở khắp nơi tề tự về hân hoan đón nhận những lời thiết tha sắp tấn tu tập của thầy, sư lần lượt khám phá trong nội bộ đã xảy ra vài biến chuyển bất thuận lợi. Các đại đệ tử trụ trì 8 ngôi chùa thống thuộc, trong những năm dài sư nhập thất, không ai chịu lệ thuộc ai, và lần lần tách rời khỏi đường lối do sư đã vạch ra. Thậm chí, phần lớn coi chùa là sở hữu riêng của mình, rồi mặc tình thao túng, sắp xếp mọi việc theo đường hướng riêng. Họ lơ là hoàn nguyện phát huy tịnh độ, để chạy theo nhu cầu lợi dưỡng, chuyên phúng tụng khẩn cầu danh lợi, và dung túng xăm quẻ, bói toán, sao hạn, để thu hút quần chúng mê tín. Sư ôn hòa khuyên bảo, nhưng sau một thời gian dài tự do buông lung, không mấy người chịu sửa đổi đường lối. Có kẻ lo lắng quá đáng, nghi ngại sẽ bị thầy đòi chùa nên vội vã ra tay trước. Chê thầy, già cá lẫm cẩm, đường lối tu tịnh không rõ rệt, và có kẻ còn rêu rao xuyên tạc đạo đức của thầy. Đệ tử của sư chắc chắn phải hiểu rất rõ lẽ sống chết, lý nghiệp báo, nhân duyên, và đã được sư ân cần trao truyền pháp môn niệm Phật, một pháp môn thù thắng, cứu thoát nẻo luân hồi. Thế nhưng, tại sao họ lại không tu? Họ còn gây thêm nghiệp chướng. Sư tự hỏi, rồi sư chỉ biết than thầm. Ôi, lòng người sao mà khó hiểu quá! Thế nhưng sư không trách móc, xét nét lỗi lầm của ai cả. Sư nghĩ trăm điều tội lỗi đều do sư mà ra. Sư đã không dạy dỗ đệ tử đúng mức, trong khi lại trao truyền cho họ một pháp môn thù thắng, được tôn xưng là dễ tu, dễ chứng, một cách quá dễ dàng. Có thể họ nghĩ rằng lối tu quá dễ, mà họ còn ỷ lại được vào tha lực, thì chuyện tu hành đâu có gì cấp bách, dẫu họ huẩn đãi tà tà cũng còn kịp chán kia mà. Sư lại nghĩ, có lẽ bước đầu nên trao cho đệ tử một pháp môn khó khăn. Họ phải gia công bầm dập cả đời mà không đi đến đâu, chừng đó mới trao cho họ pháp môn dễ tu, dễ chứng, thì họ mới biết trân quý, đêm ngày thực hành cho đến trình độ nhất tâm bất loạn. Thảo nào chư cổ đức như Tổ Ba Trượng cả đời chủ trương thiền, dạy dỗ thiền, mà đến phút cuối cùng lại nhắc nhở đệ tử pháp môn niệm Phật. Chỗ cao thâm của chư tổ sư, giờ đây sư mới thấu hiểu được. Hành động phản bội của đám đệ tử khiến sư ngỡ ngàng trong giây phút, rồi sư coi như không có việc gì quan trọng xảy ra. Sư dấn thân cho đạo pháp trọn đời, những gì cần làm sư đã tận tụy làm, không có gì phải luyến tiếc, phải ân hận cả. Sư chỉ còn tâm nguyện cuối cùng là mong trở về thăm lại ngôi chùa đậu ngày xưa, rồi sẽ sẵn sàng chuẩn bị cho ngày rời cõi ta bà cũng chẳng còn bao lâu nữa. Bờ mé Pháp không phân biệt, không hẹn mà tri thiền tri tịnh cùng đến viếng thăm chùa Thành Đạo vào ngày giờ trùng hợp. Hai vị thân mật sóng vai nhau bước vào cổng chùa, như đã cũng đi bên nhau trọn quãng đường dài. Vị trụ trì, đệ tử lớp sau, không hiểu rõ lai lịch xưa của nhị vị lão sư, nhưng chỉ vừa nghe pháp hiệu của hai nhân vật lãnh đạo hai môn phái lừng danh chốn đế đô, đã vội vàng dùng đại lễ hân hoan đón rước. Sư khiêm cung thưa: khải bẩm nhị vị tôn sư, chùa chúng con được nhị vị tôn sư quang lâm thật là một vinh hạnh lớn. Chúng con xin cung thỉnh nhị vị vui lòng dời bước vào chánh điện lễ Phật, rồi chúng con xin hướng dẫn quý vị tham quan khuôn viên chùa.
Sư đệ đạo tâm khỏe không?
Vị trụ trì ngạc nhiên, không hiểu tại sao khách lại gọi sư phụ mình là sư đệ, nhưng không dám thắc mắc, chỉ kính cẩn đáp: sư phụ chúng con hiện đang nhập thất, nên rất tiếc không thể đích thân đón tiếp nhị vị. Nhị vị có điều chi dạy bảo, chúng con sẽ thay mặt sư phụ bồi tiếp cung phụng.
Không dám, không dám. Chúng ta chỉ phiền thầy hướng dẫn chiêm bái di thể của sư phụ đạo chân mà thôi.
Vị trụ trì đưa hai lão sư đến góc phải chánh điện, kéo bức màn che kín, để lộ ra toàn thân xá lợi của tổ đạo chân trong tư thế tọa thiền, vẫn giữ nguyên nét tươi mát và sống động. Viên trụ trì kể lễ:
bẩm nhị vị lão sư, tổ sư con thị tịch 30 năm nay rồi. Lần chót khi nhập thất, tổ sư có di chúc: ta vào nhập thất 100 ngày tụng kinh niệm Phật, sau đó xác thân sẽ được giữ nguyên. Đúng theo di chúc của tổ, xác thân của tổ được giữ nguyên cho đến nay, và lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ như vậy.
Hai vị lão sư bồi hồi xúc động trước di thể thầy, niềm vui dâng tràn theo dòng nước mắt tuôn rơi ràn rụa.